Niệm khác nhau của yêu ma quỷ quái và Phật Bồ Tát là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta, nói đến thời kỳ mạt pháp cũng chính là loại xã hội hiện nay. Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, tà sư chính là chỉ yêu ma quỷ quái. Điểm khác nhau của yêu ma quỷ quái và Phật Bồ Tát là gì? Chư Phật Bồ Tát dạy người chánh pháp, dạy người đoạn ác tu thiện. Yêu ma quỷ quái dạy người tà pháp, dạy người tăng trưởng tham sân si mạng. Điều họ dạy không giống nhau. Chúng ta thử nghĩ xem, người thế gian hiện nay vì sao rất nhiều người tin theo tà giáo, tiếp nhận tà pháp? Rất đơn giản, họ dạy chúng ta tham sân si mạng, dạy ta hưởng thụ ngũ dục lục trần, vậy ta có thể không từ thủ đoạn. Đó chính là đúng với hoài bão của mình, nên tự nhiên đi theo. Cho nên tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, sức mạnh của tà ác tràn khắp xã hội. Chánh pháp chỉ còn ẩn mình lại, chánh pháp hy vọng không bị tà pháp diệt tuyệt. Như vậy chỉ còn thu mình lại cầu sinh tồn. Đây gọi là pháp nhược ma cường. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong hoàn cảnh này, chúng ta nhất tâm hướng thiện, tự nhiên được chư Phật Bồ Tát thiện thần gia hộ. Không nên nhìn thấy hiện tượng xã hội hiện nay khắp nơi đều khiến ta nản lòng. Nếu chúng ta thật sự nản lòng, tiêu cực, không chỉ bất lợi cho chính mình, bản thân không thể phấn đấu hướng thượng, không thể nâng cao cảnh giới của mình. Đã không thể nâng cao, nhất định đọa lạc. Chúng ta cũng có lỗi với chư vị thánh hiền, có lỗi với lịch đại tổ sư truyền thừa chánh pháp. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cho nên mặc dù sống trong xã hội ngày nay, chúng ta vẫn phải lập chí, phải hướng thượng. Chúng ta phải làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Gian nan khốn khó là điều tất nhiên. Sức mạnh này chắc chắn rất lớn. Chúng ta phải đột phá. Khi sức mạnh tà ma bên ngoài quá lớn mạnh, chúng ta phải biết tránh né. Phương pháp của cổ đức là ẩn cư, ẩn cư trong rừng sâu, tuyệt đối không sinh xung đột lợi ích với họ. Như vậy chánh pháp vẫn có thể kéo dài. Các bậc tổ đức gặp phải kiếp nạn như vậy thường ẩn cư trong núi sâu, dạy một hai người đệ tử. Mạng mạch Phật Pháp vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Đến khi chúng sanh có phước báo, những truyền nhân này truyền đến đời sau chắc chắn khai hoa cơ trái. Ví dụ như Thiền Tông là một trường hợp rất hay. Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc truyền Pháp, không ai biết đến Ngài. Khi Ngài gặp Lương Võ Đế, trong lúc nói chuyện khiến Lương Võ Đế không vui, ông ta không hỗ trì Ngài. Ngài đành phải đến Thiếu Lâm Tự diện bích. Suốt đời chỉ truyền được một người là Huệ Khả. Suốt đời Huệ Khả cũng chỉ truyền một người là truyền cho Tăng Sáng. Chỉ cần truyền cho một người là được. Như vậy Pháp này sẽ không đoạn diệt. Đến đời thứ sáu, nhân duyên của Đại sư Huệ Năng đã thuần thục, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn truyền Pháp cho Ngài Huệ Năng. Suốt đời Ngài Huệ Năng đã truyền cho 43 người, mà còn đem Thiền Tông truyền khắp Trung Quốc. Trong Phật Pháp gọi đây là nhân duyên thời tiết. Nhân duyên không thuần thục không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng chắc chắn không được lợi, trái lại còn bị nó hại. Hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.